Hôm nay là cái ngày đầu tiên khóa thiền 20 ngày ở tại Thiền viện Phước Sơn. Theo thường lệ, khi làm cái ngày bắt đầu, bài pháp là bài pháp thứ nhất, pháp đầu tiên. Cái bài pháp đầu tiên thì nhắc nhở rất nhiều vấn đề thực tập. Sáng hôm nay quý vị ngồi, sư cũng ngồi với quý vị, nhắc quý vị rằng là trong khi thiền tập, nhớ đừng có chú tâm vào một đối tượng. Tâm yên tĩnh, quan sát nhiều đối tượng khác nhau, quan sát một cách thụ động. Đó là những cái điểm mà sư sẽ nhắc trở lại lần nữa trong cái buổi mà thuyết pháp ngày hôm nay. Chúng ta có 21 ngày. Hôm nay là cái ngày thứ nhất rồi, chúng ta còn 20 ngày nữa. Đêm ra chắc cũng phải chừng 18-19 ngày thôi chứ chưa tới 20 được. 20 ngày để thực tập một cái phương pháp mà nhắc nhở nhiều về tâm là một cái đối tượng nó rất là trừu tượng. Không biết quý vị có nắm lãnh hội được cái chi không? Đó là cái điều mà sư muốn nhắc nhở quý vị như vậy. Bởi vì khi nói về một cái chuyện mà rất là trừu tượng, và chúng ta một ngày chỉ có một tiếng đồng hồ, và trong ba tuần mà thôi, nếu như mà vào cuối khóa thiền mà quý vị hiểu được một chút thôi về cách thức thực tập là cái điều may mắn lắm rồi đấy. Bởi vì đây là một cái phương pháp nó đòi hỏi hành giả phải vận động rất nhiều tri não trong khi thực tập. Không chỉ đơn giản ngồi nhắm mắt rồi thở vô thở ra và theo nó. Thiền tập không phải như vậy. Cái đó là mình định tâm, tập để tâm nó định. Còn thiền tập là để phát triển trí tuệ. Mà muốn phát triển trí tuệ thì phải sử dụng cái não của mình. Mà những cái năm đầu tiên mà sau khi sư thực tập á, thầy sư chỉ đơn giản nói sư ngồi yên, mắt nhắm, lưng thẳng, bụng phồng biết phồng, bụng xẹp biết phồng. Ngài thường nói cái câu chú tâm nơi bụng, bụng phồng biết phồng, bụng xẹp biết xẹp. Nếu tâm mà suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, trở lại phồng à, xẹp à, phồng à, xẹp à. Chỉ đơn thuần làm cái chuyện đó thôi. Và sư làm như vậy trong suốt không biết bao nhiêu năm. Cái sự có cái chi, có được học hỏi cái chi không? Rất là ít quý vị. Mà được cái chi? Tâm định rất là nhiều. Định tâm rất là dữ. Bởi vì mình chú tâm mà. Cái vấn đề đặt ra với sư lúc đó rằng là chúng ta đang tập thiền tứ niệm xứ. Trong này có chữ niệm. Mà tại sao có định tâm hỏi? Bởi vì cái kiến thức là giới, định và tuệ. Anh chị em cũng nghe câu đó rồi phải không? Có giới trước, sẽ có định, có tuệ. Vì như vậy, do đó phải định tâm cho thật nhiều mới phát triển được trí tuệ. Khi mà sư gặp cái vị mà dạy về tâm, ngài nói cách khác. Và vì cái câu nói của ngài nó đã buộc cái hướng sự thực tập của sư. Nói như vậy không có nghĩa là sư sẽ mong rằng anh chị em đổi cách tập của anh chị em, nhưng mà để cho anh chị em thấy một chút xíu về cái ý nghĩa của sự thực tập. Đức Phật dạy chúng ta về giới, định và tuệ. Chứ định là định gì? Đâu có phải là định thật là xấu. Cái định nó có thiền định, mà cái định tâm mà chúng ta tập hiện tại bây giờ trong cái thiền tứ niệm xứ, cái định này không phải định sâu. Sát na định, tần định hay an trị định, hai cái sau này nó thuộc về thiền định. Còn cái đầu, cái định mà chúng ta muốn nói để mà phát triển trí tuệ, nó phải là sát na định. Và sát na nó chỉ một đối tượng khởi sanh, tâm nó ghi nhận biết. Đối khác, đối tượng khác đấy, tâm khởi sanh ghi nhận biết. Sát na định hoàn toàn khác với an trị định, cần định và an trị định. hai cái sau mới có thuộc về thiền định. Vì vậy cái người tập thiền định nỗ lực rất nhiều, chú tâm vào trong đề mục. Ngược lại thiền tứ niệm xứ nói về rất nhiều trách niệm, thì cái định của chúng ta là sát na định. Sát na định không cần chú tâm, sát na định đi theo với chánh niệm. Chính cái sát na định này giúp cho các tuệ minh sát và đào và quả khởi sanh. Vì vậy khi bạn hiểu rằng giới, định và tuệ, vì vậy bạn nỗ lực cho thật có nhiều định, mới chừng bạn đã đi sai đường rồi đấy. Đó là cái mà các vị dạy về tâm nhắc nhở suy. Vì vậy khi bạn ngồi yên, hành giả ngồi yên, mắt nhắm, chú tâm nơi bụng, chú tâm vào phòng xẹt, làm có bao nhiêu chuyện thôi, hệ mà tâm đi chỗ khác, nếu về trở lại phòng xẹt, cái sự thực tập này sẽ có khuynh hướng đi dần dần vào tâm định. Nó cái khuynh hướng của sự thực tập nó không phải đó là thiền định, mà tập hoài như thế tâm định rất là mạnh, và cái sự thực tập của mình nó sẽ chuyển qua thiền định, không phải thiền tứ niệm xứ. Và cái kết quả là sao? Không có một sự hiểu biết nào hết, ngược lại tâm rất là yên ổn. Tôi sẽ nói một chút xíu để các bạn biết. Nếu ở trong cái sự tu tập của bạn mà có cái sự lựa chọn, bạn muốn đi con đường nào, bạn muốn phát triển trí tuệ, có sự hiểu biết, hay là bạn muốn cái tâm bạn rất là yên ổn, ngồi có thể được giờ này giờ kia, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, sư những cái giờ, những cái thời tập đầu tiên của sư là sư ngồi 4-5 tiếng là chuyện bình thường. Và các vị thiền sư thầy của sư khuyến khích làm chuyện đó. Đến lúc mà sư tập về tâm, người ta không cho sư ngồi lâu nữa. Tại sao như vậy? Bởi vì mình muốn cái gì trong này mình mới ngồi lâu. Mình muốn cái tâm bây giờ nó yên, phải ngồi thiệt lâu, với thiệt nhiều. Đó là một điều mà chúng ta quên rằng là tôi ngồi cho lâu, để quý vị thấy không, tôi tu này, còn quý vị không có tu. Trong này nó đầy cả bản ngã trong. Đó là cái tâm tư của sư, là khi sư hành thiền đó. Giờ thời khóa 1 giờ ngồi, 3 giờ ngồi, 5 giờ ngồi, 7 giờ ngồi, 9 giờ ngồi, 10 giờ đi nghỉ. Sư ngồi 1 giờ, ngồi tới nhảy qua cái 3 giờ ngồi luôn, tới 5 giờ là ta xả ra rồi, chưa tới 7 giờ bắt đầu ngồi, trời còn sáng, mở mắt ra là trời bắt đầu tối rồi. 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng. Và các vị khuyến khích càng ngồi càng nhiều càng tốt. Cuối cùng không có hiểu được cái gì hết. Tâm nó càng ngày nó càng căng thẳng, tâm càng ngày nó càng chấp thủ. Thiền tình, thiền tập là phải như vậy, như vậy, như vậy. Ai làm khác không chịu, ép buộc tất cả mọi người vô cái khuôn của mình hết. Không có cho người ta nói chuyện, đi cho thiệt chậm, làm cái gì cũng chậm. Ăn uống, ăn đôi khi người ta ăn 15 phút, 20 phút xong, mình ăn cả tiếng đồng hồ mới xong. Bởi vì sao? Để mà chánh niệm. Bỏ miệng, bỏ miếng cơm vô miệng, nhai, nhai chậm. Hay biết, nhai, 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 nhai. Chỉ biết cái nhai mà thôi. Mà nếu mà chỉ biết cái nhai mà thôi, định tâm rất là nhiều, không có chút trí tuệ nào hết. Do đó ai làm ồn mình rất là bực bội, sân hận, khó chịu vô cùng. Vì vậy ở trong cái khung cảnh của một khóa thiền yên ổn vắng lặng, tâm mình rất là tốt. Mà khi mà xả khóa thiền ra rồi, trở về lại đời sống hàng ngày, không có một sự hiểu biết nào hết. Do đó tâm nó rất là căng thẳng, đùng đông mình gây đó. Cái câu hỏi đặt ra, mình tu tập để làm chi này? Bao nhiêu năm trời mình miệt mài mình tu tập, đi khóa thiền này qua thiền kia, trung tâm thiền này qua trung tâm thiền kia, không đổi chút nào hết. Mở miệng ra là mình chấp đủ thế chuyện. Hồi đó sư bắt đầu bằng phòng xẹt. Vì vậy sư hiểu rằng thiền tứ niệm xứ là phòng xẹt. Do đó mà ai mà nói ngược lại phòng xẹt, sư không chịu, là sư gây gỗ với người ta. Mà thiền tứ niệm xứ đâu có phải phòng xẹt, nó sẽ chỉ là cái đối tượng mà thôi. Ta bằng ngồi yên, chân đồng khởi sanh, nó là đối tượng. Bằng ngồi yên, bằng cái hai tay bạn để đến chân có cái sự xúc chạm, cái đó là đối tượng. Thì cái sự xúc chạm này, chân đồng kia và phong sạp này giống nhau hết, nó chỉ là đối tượng. Mà tại sao gọi là thiền tứ niệm xứ là chỉ là vô đái thôi? Còn cái mấy cái kia sao ạ? Sau một cái khóa thiền 15 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày, bạn trở về lại cái đời sống bình thường ngoài, bạn làm sao bạn thấy phong xẹp? Bạn không thể thấy phong xẹp. Bạn không có thời giờ để thấy phong xẹp. Mà bạn nghe rất nhiều tiếng động, bạn vậy không? Bạn đi xe máy, bạn nghe rất nhiều tiếng động. Bạn nghe cái mùi, con mắt bạn thấy, và các cái tác căn này nó sinh hoạt liên miên, không bao giờ mình để ý tới, mà mình chỉ làm một chuyện đơn giản là phòng xẹp và mặc bước trai bước. Đó là những cái mà sư tập vào những năm đầu tiên. Khi người ta hỏi sư tu tập, sư học được cái gì? Là phòng xẹp. Còn gì nữa không? Không biết trả lời. Tiếng động sao không nghe? Mắt thấy có biết không? Không biết. Nói chuyện có biết chánh niệm không? Dạ không. Mà cái đời sống hàng ngày của mình là những cái này, mà mình không có một sự chuẩn bị nào hết trơn. Do đó khi mình ra trở lại thì nó phiền não là đúng rồi chứ nữa. Vậy thì cái kết quả để làm chi đây? Mình tu tập để làm chi đây? Thật là một cái điều mà gọi là sư cảm thấy rất là trăn trở trong khi sư tập thực tập. Sư không dám nói đúng sai, nhưng mà sư biết rằng không có lối thoát. Sư phải nói rằng là những người nào mà tu hành mà hai dừng hai chỉ tinh tấn để trong cái quạt kép á, sư phải nói sư rất là tinh tấn. Sư đi rất tinh tấn, sư ngồi rất tinh tấn. Thời khóa sư tu tập sư luôn luôn theo cái thời khóa, không bỏ sót giờ nào hết. Mấy giờ thức dậy? 3 giờ thức dậy ở trung tâm thiền Ma Si thư tập, 3 giờ sáng thức dậy. 3 giờ sáng là sư có mặt ở trường thiền rồi. Cái chỗ mà mình ở cách trường thiền đó, ít nhất cũng phải là xa, là ít nhất phải được cái số 500 thước. Mình đi không là cũng phải mất 5-10 phút. Sư thức dậy từ lúc chỗ mình ở mà bước ra khỏi đó rồi đi tới trường thiền á, đi rất là chậm, mặt bước trái bước, mặt bước trái bước, mặt bước trái bước, đi 45 phút rồi mới tới trường thiền. Thì là phải dậy mấy giờ? Ra khỏi trường thiền là ra khỏi chùa mình nợ là phải 2:15 phải không ạ? Để mình tới trường thiền mà đúng 3 giờ, lên thiền đường 3 giờ, 2:15 mà ra khỏi chỗ đó là 1:30 phải lo dậy rồi. 11 giờ mình mới từ thiền đường mình đi về, mà 1:30 là phải dậy để mà sao, để mà chánh niệm làm cái tùy chúc. 2:15 là ra khỏi cái chỗ mà mình ở, 3 giờ phải có mặt ở trại làm hoài như vậy trong cái thuốc thời gian cả năm mấy hai năm, không dám bỏ một bữa nào hết. Ngài thượng sư Ubandita là cái người là rất là khắc khe về vấn đề thời khóa. Mỗi buổi sáng đúng 3 giờ là ngài mở cửa ra là có mặt sư. Và những cái ngày cuối cùng mà sư gặp ngài trước khi sư chuyển qua cái phương pháp niệm tâm đó, ngài mong rằng sư sẽ ở lại để mà giúp ngài hướng dẫn những cái người mà hành giả mới tập. Thế này thấy sư tập tốt quá. Thì quý vị thấy rằng là sư cảm nghe là cái sự tu tập của mình tiến bộ quá rồi, sung sướng quá rồi. Nhưng mà lạ lùng một điều là nhân duyên cái chuyện không muốn tập tu tập ở đây nữa, bởi vì hết lòng rồi, không còn ai chân tấn hơn mình nữa. Dòm xung quanh là tất cả mọi người ngủ hết, còn mình dậy thật sớm, cố gắng tập thiền, tập đi tập ngồi. Thiền sư dạy sao làm y vật như vậy, nhưng mà làm như bế tắc, tâm nó nóng nảy quá, nó căng thẳng quá. Và khi mà tâm mình nóng nảy mà căng thẳng thì là cái sự căng thẳng nó truyền ra người khác nghe cũng căng thẳng nóng nảy nữa. Cái vị thầy mà dạy sư về tâm nói cái này là không tu nữa rồi, Cái này là không phải là hành thiền nữa rồi. Cái này đang nuôi dưỡng về tâm sân. Trong một cái khoa thiền, mọi người đều căng thẳng hết, ai cũng sợ hết, ai cũng ngán hết. Một lần cô gặp thiền sư rung muốn chết luôn, bởi vì lo chánh niệm. Lo lại, lo bước tới bước lui, không hỏi chánh niệm không là mình hết hồn rồi. Đó là chưa kể giám thị giám thiền đứng đầy hết trơn, không biết ông nào bà nào là người nào nữa, mình cũng rất là ngán nữa. Trong một cái không khí như vậy là quý vị có tập thiền đâu, căng thẳng quá, thời khóa nó sắp xếp, giờ đó là phải đi kinh hành, giờ đó là phải ngồi, giờ đó phải đi trình pháp, giờ đó phải làm này làm việc, cái vị hành dạng nó bị đẩy theo đó. Nhưng mà rồi sau một thời gian rồi mình cảm nghe mình tu tập rất là tốt, sung sướng ghê lắm. Bởi vì cái tâm của mình khi mà mình sống ở ngoài đời nó lang thang quá rồi. Bây giờ mình vô trong này, người ta ghét mình vô trong cái khuôn khổ. Mình cảm nghe trong cái thời gian qua mình tu tập rất là tốt, tốt quá. Nhưng mà tốt nghĩa là sao? Tốt nghĩa là càng ngày tâm nó càng sân, nó càng bực bội, nó càng sân hận. Bởi vì những người khác không làm theo cái đó, không làm theo cái công thức này là mình không chịu. Sư nói dài lát, sư quên sư nói cái gì rồi, bây giờ sư xin trở lại. Trở lại là quý vị thiền tập, cái nguyên tắc thứ nhất, nhớ giữ cái tâm mình cho thư giãn thoải mái. Do đó tới một lúc hành dạng mà đã dọa rồi là không cần thời khóa nữa. Quý vị phải đi, quý vị phải ngồi, quý vị phải áp dụng cho đúng thời khóa. Hành dạng này thực tập tích cực, cái này là bán tích cực, cái này là tự do rồi cái nọ. Cái đây là cái sự áp đặt bình thường mà thôi. Còn cái người mà hành dạng mà tu tập, khi mà trí tuệ nó phát triển rồi, thì cái người ấy sẽ rất là thoải mái. Thoải mái theo cái nghĩa là giữ cái tâm mình cho thư giãn, không căng thẳng. Cái sự thư giãn của mình nó làm nó sẽ vang dội tới người khác cũng nghe thoải mái, thư giãn. Rồi mình tập rồi, mình theo cái thời khóa của mình, theo cái sức khỏe của mình, theo cái khả năng của mình. Giờ nào ngồi được nhiều mình ngồi, giờ nào không ngồi được nhiều mình đi kinh hành, mình chấp tác, mình làm công chuyện hàng ngày, mình duy trì chánh niệm. Lúc bây giờ cái vị ấy hiểu phải cần làm cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngồi mấy giờ, đi mấy giờ, làm cái gì, biết rất là rõ. Đó, phải là như vậy đấy. Cái thời khóa như hôm sẽ giải thích chỉ là một cái sự hỗ trợ giúp đỡ cho anh chị em, bởi anh chị em tới tâm nó còn lao chao ghê lắm. Nếu mà để cho tự do tất cả mọi người đều làm theo ý của mình thì không có một cái khoa thiền nữa nhé. Cảm thấy làm như lộn xộn cái lắm. Phải vậy không? Không có nghiêm túc chút nào hết trơn. Nhưng mà thật ra là chúng ta cần cái sự không nghiêm túc này này. Đó là cái bản chất của cuộc sống bên ngoài. Bản chất cuộc sống bên ngoài đâu phải như vậy đâu. Chỉ các bạn vô trường thiền thì mới như vậy thôi. Mới đi giờ nào, ngồi giờ nào, làm giờ nào, tất cả ngồi chánh tịnh. Còn khi mà bạn đi về, bạn đi chợ, bạn ở trong gia đình, bạn sinh hoạt hàng ngày trong nhà, úi cha, nó lộn xộn lắm, lung tung lắm. Đó là cái thời điểm mình phải tu đấy. Mình lúc đó là phiền não nó bắt đầu nó sống dậy đây. Mình không có một cái sự chuẩn bị nào hết. Anh chị em nghĩ cho kỹ quá. Chúng ta ở bực bao lâu ở đây? 10 ngày, 15 ngày là cũng phải cuốn quái phải đi thôi. Nhiều lắm là 40 ngày rồi thiền sư cũng đi thì mình cũng phải đi thôi. Bây giờ chúng ta phải trở về lại với cái tu sĩ của mình. Phiền não nó đang chờ quý vị đây. Bạn đặt cái câu hỏi, bạn có cái sự chuẩn bị nào chắn để sống trở lại với cái đời sống nó ồn ào, náo nhiệt, lồn xồn ở bên ngoài? Đó là cái điểm trăn trở của sư đó. Không có. Sư hỏi thiền sư, thầy của sư bạch thầy, thưa ngài, ở ngoài nó lồn xồn, nó lào xào, nó ồn ào, nó nhanh nhẹ, nó lung tung, nó nhanh nhàng quá. Mà vô đây thì thầy bắt tụi con là phải cho thiệt trầm trở lại, rồi phải là đúng theo đúng thời quá, tất cả mọi người yên tĩnh. Ở ngoài đó có như vậy, rồi làm sao đây? Thiền sư không biết trả lời. Thiền sư chỉ nói rằng là trong một cái khóa thiền phải như vậy. Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta không có cái sự chuẩn bị nào hết. Nếu mà chúng ta tiếp tục như thế này hoài, mà trong này không có một cái trí tuệ, là chúng ta làm như vậy, và khi mà chúng ta ra ngoài chúng ta sẽ rất là bơ vơ đây. Vì vậy sẽ trở lại, khi bạn thiền tập nhớ giữ tâm cho thư giãn, đi thư giãn, ngồi thư giãn, làm theo cái khả năng trong cái sức chịu đựng của mình. Nếu mà người mới tới chưa làm được nhiều, mình làm vừa phải. Người giỏi hơn, bắt đầu mình làm theo đúng thời khóa. Giỏi hơn nữa, mình làm thêm nữa. Lúc nào cái thân thể của mình nó phải lên xuống chứ, nó đâu có khỏe hoài. Như là quý vị mà lớn tuổi nữa, hôm nay vậy, mai khác. Đó những lúc mà trời đau ốm nữa, thân thể nó mệt mỏi kinh khủng lắm, đâu có ngồi hoài được như vậy được đâu. Vì vậy khi thực tập thiền, mình theo thời khóa, theo cái tâm tư rằng là mình làm cái điều này để giúp cho cái hồi chúng được yên tĩnh để mà tu niệm. Nhưng mà thật ra là cái thời khóa là của mình đây này. Vì vậy suy nghe sư cả hôm qua nói rằng có ba loại hành giả thiền sinh. Cái thứ nhất là người tu tập tích cực hoàn toàn, thứ hai là bán tích cực, và thứ ba là tự do. Sư rất thích cái người thứ hai, nghĩa là cái thời khóa như thế nào không thành vấn đề, mà mình tùy theo mình. Sáng sớm nếu là mình lớn tuổi, mình lên thiền đường cũng được, mình ở trong phòng mình tập cũng được chứ. Mình tập thiền đâu có phải tới ngồi trước bàn Phật là mình tập mới tập thiền à? Mà tập thiền là sao? Thiền tập là sao? Là làm thế nào để những cái phẩm chất của tâm nó càng ngày nó càng tốt. Tâm của mình nó bất thiền không ạ? Bây giờ mình tập thiền để cái tâm mình nó lúc nó càng tốt. Mình sân hận rất là nhiều chẳng hạn, bây giờ tâm nó bớt sân. Hồi đó mình mới tập sân dữ lắm, bây giờ mình càng tập cái sân mình nó nhỏ dần, bớt dần. Điều đó cũng phải là chưa dứt đâu, nó vẫn còn đó, nhưng mà mình biết rồi, biết cách làm sao mà xử lý nó rồi. Rồi tâm tham chẳng hạn, mà tâm tham tâm sân nó ở đâu? Nó có phải có trong khi mà quý vị ngồi trước bàn Phật đâu, nó ở trong phòng mình này, trong khi mình giao tiếp với người này người kia này, chỗ làm của mình này, trong gia đình của mình này. Thì cái đó là những cái lúc mà mình cần tu. Vì vậy thiền tập không có nơi chốn và không có thời gian nữa. Lúc nào phiền nào tới là lúc đó chúng ta thiền tập. Lúc nào mà tâm của chúng ta yên ổn và chúng có chánh niệm, hay biết tất cả những gì xảy ra, chúng ta đang tu rồi đấy. Cho dù chúng ta đang ở trong nhà vệ sinh nữa. Vì vậy chúng ta chỉ tu không phải chúng ngồi, không phải đi, mà trong sinh hoạt hàng ngày. Cái này rất là cần thiết này. Thì mình làm được cái này là mình có một cái số vốn liếng để mình ra và mình ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Còn mình về mình đâu có ngồi như ở đấy, mình về mình đâu có đi như ở đây. Vì vậy khi hành giả tu tập trong cái khóa thiền, nhắc nhở mình rằng đây là một cái phương cách để người ta giúp đỡ cho mình tu tập. Nhưng mà tu nhiều là tu cái tâm của mình, không phải lên trên thiền đường chúng ta mới ngồi chúng mới tu tập, mà ở nhà, trong phòng, trong khi giao tiếp với bạn bè, thiền hành giả xung quanh mình, trong khi ăn uống, trong khi đi sử dụng nhà vệ sinh, mình tu là tu lúc đó nữa đây. Vì vậy thiền tập là chi? Thiền tập là làm cái sao mà cái tâm của chúng ta nó càng lúc nó càng tốt này. Và muốn làm điều đó, chúng ta phải biết cái tâm của mình. Và muốn biết cái tâm của mình là cái không khí trong này này, nó tương đối nó ổn định này, nó không có lộn xộn này. Vì vậy nó rất là tốt để mình thấy cái tâm của mình. Vì khi mà hành giả sơ cơ mà ra mà ngoài kia thì khó tập, là bởi vì nhiều quá, nó tới cùng một lượt mà mình không xử lý được. Còn này tương đối cái không khí nó yên tĩnh cho mình, cho nó tham sân si mình dễ thấy hơn đó. Nó lời là như vậy thôi. Trong cái không khí này là cái không khí này không thiệt, không khí này giả. Đây là cũng phải không khí trong đời sống hàng ngày. Phải vậy không? Cái đời sống hàng ngày nó không có như vậy, nó có yên tĩnh như vậy. Đời sống hàng ngày nó ghê gớm, nó rất là nhanh và rất là đạo lùn. Mình phải tu tập sao để mà mình sống trong cái điều kiện đó. Lấy một ví dụ để anh chị em thấy. Những người mà ở bên xứ Mỹ đó, khi mà họ đi về Việt Nam, họ bình liên miên, nhất là tiêu chảy. Về Việt Nam biết ăn cái gì cái là tiêu chảy. Có nhiều người về bên Mỹ nói với sư rằng là trời ơi con đi về Việt Nam nắng quá chịu không nổi. Rồi ăn vô uống một chai nước vô là trời ơi đi cầu quá chừng. Tại sao như vậy? Tại vì ở bên Mỹ cái điều kiện vệ sinh nó rất là tốt, rất là chuẩn, rất là tốt, thấy không? ăn cái gì cũng chất lượng, cái gì điều kiện vệ sinh nó rất là cao, người ta kiểm kê rất là kỹ. Vì vậy cái cơ thể của mình nó quen rồi. Còn về bên này không, không, mình ra ngoài là mình thấy nó bán hàng rong, nó ngon quá là mình ngồi xà xuống là mình ăn, ăn là về nó bùng chết luôn. Nhưng mà vì thế này nó không được kiểm kê, nó không được nấu nướng cho kỹ, không có ai kiểm soát hết. Ai muốn nấu gì, muốn bán gì bán à. Sáng sớm mình đi ra ngoài đường mình thấy người ta bán biết là bao nhiêu đồ ăn phải không? Mà cái nào mình thấy cũng ngon, cũng bắt mắt hết, mình xà xuống mình ăn. Đó là những cái người mình nước ngoài họ về họ nói vậy, ăn một đồng đưa đi người là khẩn cấp luôn. Và tại vì sao? Cái bao tử nó không quen, bao tử nó đã quen với những cái thực phẩm đã được kiểm kê, đã được làm rất là chất lượng cao. Vì vậy khi mà ăn bậy vô cái là đau ngay tức thì. Như thế nào thì cái sự thiền tập của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta quen quá ở trong cái điều kiện như thế này rồi, luôn luôn là có sự yên tĩnh, luôn luôn có sự vắng lặng, mọi người đều tập, mọi người không ai nói chuyện, có thời quá có giờ giấc. Quý vị tập trong này quý vị thấy rất là tốt. Nhưng mà khi mà quý vị về rồi là quý vị bơ vơ đấy, bởi vì điều kiện ở ngoài đâu phải như trong này. Do đó mình phải nhắc mình, thiền tập là sao? Làm cho tâm mình nó càng lúc càng tốt. Muốn thế, trong điều kiện nào mình phải tu tập cho được. Ở trong trường thiền, cái điều kiện nó tốt để mình thấy cái tâm của mình nó dễ hơn. Và mình những cái gì mình học hỏi từ đây mình đem ra ngoài kia và mình áp dụng. Nó phải cả, song song cả hai bên. Tu tập ở đây, học hỏi ở đây, đem ra ngoài kia áp dụng. Ra ngoài kia áp dụng, phiền não rất nhiều, quay trở lại đây tu tập. Như vậy cái sự mình đem được cái sự tu tập của mình đi để mình áp dụng trong đời sống hàng ngày, cái đó mới sự thật ạ. Còn ở đây thì mình tu tốt, mình tu hay, tu giỏi lắm, thiền sư khen, nức nở. Mà khi mình về lại, mình không có làm được. Về tới nhà, nghĩa là chưa về tới nhà nữa là mới tuyên bố mạng qua thiền là thấy là phiền não rồi đó. Sư nhớ con một lần sư đi một cái khóa thiền. Trong cái khóa thiền đó khoảng chừng 100 thiền sinh. Rồi, từ khắp nơi tới. Và cái người mà hướng dẫn cái khóa thiền đó là Ngài Hòa Thượng Upandita, một vị thiền hòa thượng rất là nổi tiếng. Ngài dạy về niệm thân đấy. Sư mà Jatila là học trò của Ngài đấy. Thì khi mà trong khóa thiền là rất là nghiêm túc, khắc khe còn hơn ở Phước Sơn nữa. Hành giả không được nhìn nhau nữa, chứ đừng có nói chuyện mà nói, không cho liếc nữa. Giờ đi giờ ngồi tất cả đều phải, mọi người đều nghiêm túc. Hệ mà ai mà nói cái gì một cái là cái ông mà Mỹ mà phụ trách về cái mà điều khiển cái khóa thiền, nó giống như là cái vai trò quản lý vậy, là ông nhắc nhở liền ngay tức thì là khóa thiền chưa chấm dứt, yêu cầu hành giả đừng có nói chuyện. Và vì nào mà nói chuyện là vì nào mà có những cái này là chúng tôi sẽ ghi tên của cái nò là chúng tôi sẽ làm báo trước warning một lần hai lần, lần thứ ba là tôi sẽ đuổi rồi cái nào. Rồi bây giờ cái kết quả là sao? Là tụi này chung vô cầu tiêu nói chuyện. Ôi chẳng phải đã lắm, sướng lắm. Rồi bốn đồng sư nói là có ông canh ngoài đó, chấm thị dâm thiền tới là im lặng hết. Chà, thì rất là nghiêm túc vô cầu tiêu tu nè, mà em mới còn tu nói không à. Hỏi nhau, bàn nhau qua sự là tu như thế nào, tại sao ông này nói như vậy, bà kia nói như vậy, người này làm như vậy. Mà sao mà ngồi đó nghe, mắt nhắm không nói năng hết trơn, mà ai làm cái gì mình cũng biết hết trơn. Chứ đến nỗi mà ngày là sư chỉ nhìn đứa giáp không mà sư biết cái người đó là người nào rồi đó. Anh chị em có thấy không, cái tâm của mình rất là nhanh, nhanh kinh khiếp lắm. Người ta kêu mình đừng nói nè, người ta kêu mình đừng có nhìn nè, người ta kêu mình làm cái gì cũng chậm hết trơn vậy đó. Vậy mà người bên cạnh rụt rịch là mình biết à. Đó là chưa kể là sau khóa thiền là thương nhau nữa. Ngồi nhắm mắt cái sao mà ông nhắm bà nhắm, mà tới khi khóa thiền là lấy nhau. Ông thiền sư nói tu không hiểu. Cái gọi là những cái mối tình mà vipassana đó. Mà ông ấy mắt nhắm mà, cái đâu có mờ đâu mà. Hiểu biết là quý vị thấy cái tâm mình nó kinh khiếp không? Ngay trong một cái khung cảnh mà đã nghiêm túc như thế này rồi mà cái tâm nó còn như vậy, huống hồ mà quý vị đi ra ngoài. Vì vậy mình cảm ơn những ai đã tạo nên cái khung cảnh này để cho mình tu tập. Nhưng mà đây là cái đồ chuyện giả, nhớ như vậy, không thật đâu. phải học nhiều ở đây này để đem ra ngoài kia mà áp dụng. Bởi cuộc đời nó ghê lắm, nó rất là nhanh, rất là chao đảo, nó đảo lùng khủng khiếp lắm. Mình phải biết áp dụng cái sự tu tập của mình này ở đây này và đem ra ngoài kia. Rồi bây giờ cái nguyên tắc thứ nhất, nhớ một điều giùm sư là mình tu tập để cái tâm mình nó phải càng lúc nó càng tốt, càng lúc nó càng thiện. Tâm mình là ác tâm rất nhiều, mà tu tập một thời gian thiền tập là sao? Huấn luyện để mà thiền tâm nó càng lúc nó càng nhiều. Còn mà bạn tu 5 năm, 10 năm, 20 năm mà sao mà sân si nhiều quá, điều đó có nghĩa là bạn tu trật rồi, bảo đạt 100% như vậy. Vì vậy cái mức độ để mà đo lường của một cái người mà tu tập nhiều hay ít là cái cách thức họ sống như thế nào. Ai nói chi một chút là phản ứng liền tức thì, sân hận liền tức thì, chấp cái tôi ta rất là dữ. Ý của tôi là phải như vậy đó, ý tôi là ý trời đó nghe, ai mà làm khác ý tôi là chết đấy. Bởi vì chấp vào cái ý, do đó mà người nào nó khác là mình không chịu, là mình phản ứng ngay. Nếu mà cái tâm của mình nó cứ tiếp tục như vậy là điều đó cho thấy là mình không tu hoặc là mình tu trật. Rồi trong cái khóa thiện nhớ giữ tâm mình cho thư giãn. Cái tâm nó càng thư giãn thì mình mới duy trì chánh niệm được. Chánh niệm nó thuộc về tâm mà, chánh niệm nó thuộc về thân. Trong khi quý vị ngồi, tôi nhắc quý vị ngồi nhớ giữ cái tâm mình, cái thân mình cho thư giãn. Bởi vì mình phải ngồi rất là lâu, nếu mà tâm không, cái thân nó không được thư giãn, nó đau đớn, mình không được ngồi, không ngồi được. Vì vậy giữ cái thân của mình cho nó thư giãn. Rồi bây giờ giữ cái kế nữa, cái tâm mình cũng phải thư giãn. Muốn cái tâm mà thư giãn, đừng có chú tâm vào một đối tượng. Bởi vì khi mình chú vào một đối tượng thì mình bắt cái tâm của mình vô trong đó. Trong khi cái tâm của mình, bản chất tự nhiên của nó là nó hay biết rất là nhiều. Mình có thể ở trong phòng xẹp, mình có thể ở trong hơi thở, nhưng mà người ta nói mình vẫn nghe như thường. Đau nhức tới mình vẫn biết như thường. Ngồi một lát nó đùng quá, nóng, mình cũng biết như thường. Thì những cái này là cái gì? Đây là những cái đối tượng khác. Hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác, tâm mình suy nghĩ. Mình ở trong hơi thở, tâm suy nghĩ, mình biết tâm suy nghĩ. Điều đó có nghĩa rằng bản chất của tâm trong một cái thời điểm nó biết rất là nhiều. Vì vậy trong khi hành thiền nhớ, đừng có ở trong một đối tượng, đừng có chú tâm vào một đối tượng. Bởi vì khi bạn chú tâm vào một đối tượng thì bạn muốn cái đối tượng cho thật rõ. Khi bạn muốn cái đối tượng cho thật rõ là có tâm tham trong rồi. Và khi mà tâm tham tới, nó sẽ rất là căng thẳng. Cái đây khoảng chừng một tháng, sư đi hướng dẫn một cái khóa thiền ở bên Mỹ. Một số những cái vị mà tới tập thiền, nó có một cô ngồi thiền, ngồi rất là yên, rất là nghiêm túc, mà cái mặt nó lắc khắc khắc vậy này. Ở đây sư thấy có một vài vị như vậy đó. Thành ra những vị mà nào mà lần đầu tiên mà tới á, nhớ gặp sư sau cái buổi thuyết pháp này, để sư hỏi quý vị qua thử cho chư dòm. Sư thấy nhiều vị trong quý vị là như vậy đó, cái mặt nó lắc này quý vị. Đang làm gì? Ông Phật tên ngồi im ru mà còn dưới đây mình lắc làm chi vậy? Tại sao mà lắc như vậy? Học giả nó bưng vậy. Người ngồi cái mặt dòm mấy mặt, mấy người ngồi thiền cái thầy thấy vui lắm rồi. Người vậy. Có một sư đại hàng đó, sư tập bên trường thiền đó, ông ngồi đau quá đó quý vị, ông làm đau mà, có vậy không? Lắc cái cổ ra phía sau luôn. Sư ngồi sau lưng ông, sư mở mắt thấy cái đầu ông. Sư không biết là ông nhìn phía trước hay nhìn phía sau. Bị lắc quá cái đầu nó xoay ra phía sau này. Rồi bây giờ sư trở lại cái chuyện bên Mỹ, cái cô đó đó, ngồi cái mặt lắc vậy, chứ vậy. Cô có biết là cô cái mặt cô nó lắc dữ lắm không? Không biết. Lúc đầu hỏi thì nó không đắc này, dạ biết. Nhớ tại sao lắc không? Dạ nhớ. Con cái mặt con nó giật như thế này là cả, gần cả năm rưỡi rồi. Thì cô mới kể là con trong có một bữa thầy sư có một cái khóa thiền ở một cái chùa đó ở bên Mỹ đó. Cái chùa đó là cái chùa khá lớn mà trong cái ở trong cộng đồng ở Texas, tiểu bang Texas. Ở đó Việt Nam đông lắm. vì chùa đó lớn, do đó người ta mới là kỷ niệm cái ngày thành lập của chùa thì phải, thì người ta tổ chức rất nhiều cái sinh hoạt, mà trong đó người ta mời ngài tới dạy thiền, gọi là một cái phần cái sinh hoạt của chùa, kỷ niệm 15-20 năm gì thành lập chùa, không biết. Thì cô nói rằng là con đi theo một cái khóa với hòa thượng nhân cái dịp mà kỷ niệm 25-20 năm mới thành lập chùa đó đó. Thì trong khi mà tập cái khóa thiền đó đó, thì là cái không khí nó không được như ở đây đâu, là các sư thường thường đôi khi sinh hoạt nữa, tới giờ rồi các sư xuống tụng kinh. Đây quý vị thấy rất là ít, không có chư tăng nào tụng kinh hết, chỉ có quý vị thiền không thôi. Còn bên kia vì là cái chỗ ở trong một cái cộng đồng rất đông người Việt Nam và có rất nhiều sinh hoạt, vì vậy tới cái giờ giấc nào đó phải tụng kinh để cho Phật tử họ tới cái khóa lễ mỗi buổi chiều đó. Thì cô này cô nói rằng là trong khi mà con đang ngồi thiền như vậy thì là sư tụng kinh, sư trụ trì xuống tụng kinh, thì con thấy là con chào, con không có bắt được cái phòng xẹp. Vì mà không có thấy được cái phòng xẹp, do đó con cố gắng làm thế nào không muốn nghe lời tụng kinh được, muốn hướng cái tâm vào phòng xẹp, hướng vào trong này, không muốn nghe lời tụng kinh. Mặc dù là cái tiếng kinh là rất là tốt và bình thường, nhưng mà bây giờ đó dạy về phòng xẹp mà thì phải ở trong này thôi. Và thường dần mà chú tâm nơi bụng, ghi nhận phòng xẹp, vì vậy không muốn nghe tiếng tụng kinh. Mà khi mà không muốn như vậy, tâm nó rất là dữ, nó muốn đẩy cái tiếng tụng kinh ra, vì vậy phải lặng, nó phải cắn gượng. Và từ cái chỗ mà gắn gượng đó, nó đưa tới cái dịch, và đã gần cả một năm rưỡi rồi. Sư hỏi có khi nào mà cô gặp hòa thượng lại sau cái khóa thiền đó không, thì cô trả lời là có, nhưng mà con không có thì giờ với hòa thượng, ít thì giờ quá. Vì vô trình pháp thì chỉ được 5-10 phút thôi, là phải đi ra để nhường chỗ cho người khác. Thì sư mới nói rằng là thôi bây giờ đó, cô cảm thấy như thế nào đó, hiện mà con nó càng dịch bao nhiêu thấy càng khỏe. Bởi vì khi mà cái tâm của mình nó căng thẳng thì cái thân mà nó dịch như thế này thì nó làm cho cái tâm nó nhẹ. Sư nói thôi bây giờ đó, mà cô thấy cái chuyện mà ngồi thiền mà cái mặt nó dịch dịch như vậy là bình thường hay không bình thường? Dạ biết, con biết nó không bình thường, không bình thường chút nào hết trơn ấy. Nhưng mà con không có làm cái sao mà con giữ cái mặt con cho yên được. Sư nói thôi bây giờ đó, cô thử một điều đi coi, thay vì cô ở trong phòng xẹp, cô mở tâm ra dùm sư. Đó giống như sư chỉ cho quý vị ngày hôm nay đó, thư giãn, thư giãn thật là thư giãn, nhắc mình vậy. Đừng có cần chú tâm vào cái gì hết trơn, cứ ngồi yên mà thư giãn thôi. Cái gì nó tới mình biết, cái gì nó tới mình biết. Ví dụ sư dặn sư hỏi tiếng đồng này, cô ngồi ở trong hơi thở, sư nói cô nghe không? Dạ có, biết tiếng đồng tới, thư giãn tiếng đồng có mặt. Xúc chạm biết không? Biết. Không cần nhắm mắt nữa, mở mắt ra dùm sư, mở mắt và thư giãn và ghi nhận bất cứ cái gì nó tới một cách thật là tự nhiên, đừng có nhảy ra tìm kiếm gì hết trơn. Chừng một ngồi chừng hai thời là nó hết, chừng hai lần thôi là sư thấy cô không còn dựng nữa. Thì ôi cô hoan hỉ quá, cô vô thì thôi thì tha hồ cô cúng dường. Sư có thiệt đang chỉ cô tu chứ đâu phải sư muốn cúng dường đâu. Nhưng mà cô giống như là cô, nó giải quyết được cái chuyện của cô đó, thì cô lại cô cúng dường. Sư nói sư giúp cô để cô thấy rằng là cái chú tâm này, thấy không? Trong khi mà mình tập thiền á, mình chú tâm rất nhiều thì mình không muốn cái đối tượng khác, bởi vì tâm nó bằng ở trong này mà, mình chỉ muốn để ý cái phòng xẹp mà thôi. Thì tự nhiên cái tâm của mình nó có một khuynh hướng là nó xua đuổi cái đối tượng khác. Mà khi mà nó tạo một cái sự căng thẳng như vậy là nó trổ ra nó thẳng, đơn giản như vậy thôi. Thì bây giờ mình đừng có xua đuổi gì hết, mình tập chấp nhận, tập ghi nhận hay biết, mở tâm ra ghi nhận nhiều đối tượng và thư giãn thân, thư giãn tâm, thì tự nhiên nó sẽ hết. Và đúng như vậy. Mà cái này có phải có sư biết đâu, cái này là thầy của sư biết này. Thiền sư mà sư đang học ở sư tên gì đó, ông biết, ông đã thấy rất là nhiều như vậy rồi. Do đó là cái bài đầu tiên mà ông dạy cho sư là ông chỉ sư cái này, chuyện này này. Quý vị biết là tập thiền là sư tới cái trung tâm của ngài hòa thượng Su Minh đó, là lúc đó là đa phần là người Miến và người ngoại quốc, chưa có người Việt Nam. Vì vậy sư là cái người đầu tiên tới đó là người Việt Nam. Trước đó là cũng có một vị hai vị rồi, nhưng mà không có tập liên tục bằng sư. Thì sư biết rằng là được ngài hòa thượng Su Minh chấp nhận cho vô tu là cái chuyện rất là khó khăn. Bởi vì rất là nhiều lần gặp Ngài rồi, tiếp cận Ngài rồi mà Ngài không chờ, Ngài không cho. Mãi cho tới lúc mà Hòa Thượng Kim Triều, thầy của sư mà qua bên đó tập á, thì lúc bây giờ sư mới thưa rằng là sư là học trò của Ngài Kim Triều và sư muốn thực tập với Ngài thì Ngài cho phép. Và Ngài chị sư mà trẻ, sư Tê Dì Ni Gia, ông này là sẽ hướng dẫn cho sư này. Hai người cách nhau á là cũng gần 13 tuổi đời. Sư lớn hơn ông tới 13 tuổi đời. Và lúc bây giờ là ông mới 2 hạ, sư tới 12 hạ. Sư không chịu. Sư nói từ tới là tôi tập hòa thượng cho tôi đâu tập với sư này. Bị ông nhỏ hạ hơn mình mà. Ông nhỏ hạ mà ông còn nhỏ tôi nữa. Mình cái ngạ mình bự quá mình không chịu tập. Mà khi mà một vị hòa thượng như hòa thượng Sư Minh mà chỉ định một người nào khác mà thế ngài để mà cho mình trình pháp là cái vị này phải có khả năng rất là nhiều, mình không biết. Vì vậy sư không có tin tưởng. Nhưng mà sư thấy một điều rất là rõ rằng là ngay cả thầy của sư là ngài Hòa Thượng Kim Triều lúc đó là 52 hạ rồi cũng phải ngồi xuống để cho hai bên cùng trình pháp, và Hòa Thượng Sư Minh ngồi chính giữa chính mình. Thì sư nói mình phải bỏ cái ngã của mình xuống, mình muốn tu tập thì mình phải. Từ đó là sư hiện một điều, đừng có bắt ai tu hết. Cái chuyện tu tập là cái nội tâm của người ta, mà cũng đừng có bắt là tôi dạy niệm tâm này, còn vì kia là dạy niệm thân này, vì kia là dạy niệm thọ này, học với tôi mới tốt, mà còn học thì vì kia là không tốt, cái là vật kia không đúng. Đừng có bao giờ nói cái chuyện đó. Mỗi người nó một nhân duyên rất là khác nhau. Quý vị có nhân duyên với niệm thân, quý vị rất thích hợp với các vị thiền sư dạy thân. Quý vị có nhân duyên với niệm tâm, tự nhiên quý vị nghe sư nói quý vị thích. Quý vị có nhân duyên với cái cảm thọ học phương pháp của Ngài Goenka, quý vị là cảm thấy là thoải mái. Vì vậy nhân duyên của mọi người, mình không có bắt ai được cái trơn. Vì vậy từ lúc đó sư hiểu rằng khi mình tu tập, mình nỗ lực, mình hết lòng, đó là cái một phần của mình, mà mình đừng có bắt người khác phải làm theo. Đó là cái điều không thể nào làm được. Impossible. Đừng bị nói vậy. Là bởi vì sao? Nhân duyên người ta không có, đừng có buộc người ta phải làm theo mình. Từ đó sư thấy cái sự thực tập sư đi rất là thoải mái. Và sư đối với tất cả mọi người cũng thoải mái nữa. Bởi vì sao? Bởi vì mình đâu có muốn áp đặt ai à. Vì vậy sư nhắc quý vị, trong cái khóa thiền chúng ta sẽ có 20 ngày. Sư sẽ cố gắng trong cái khả năng của sư giới thiệu quý vị cái pháp niệm tâm, nếu quý vị chưa có biết. Rồi quý vị từ quý vị quyết định lấy. Nếu quý vị cảm thấy rằng nhân duyên của mình có với nó, quý vị tiếp tục. Còn quý vị nghĩ rằng không, cái phương pháp này nó trừu tượng quá, nó khó khăn quá, không dễ dàng gì nắm bắt, thấy niềm thân của bộ nó dễ dàng, thì quý vị cứ tiếp tục con đường của quý vị. Cái này là thái độ của một cái người mà trưởng thành, phải vậy không? Mình cho người ta cái sự lựa chọn cho mình, đâu có ép người ta được à? Ai mà đối xử với quý vị như một cái con người trưởng thành là sao? Tôi sẽ nói cho bạn biết tôi muốn cái gì, tôi chỉ cho biết và các bạn cái gì, cái vị này chỉ cho các bạn cái gì, bạn lựa đi. Vì con đây là con đường tu niệm của các bạn mà, chứ đâu phải của tôi đâu. Vì vậy đừng có áp đặt ai hết, đừng có bắt ai tu hết. Quý vị tu tích cực, quý vị tu hay, quý vị tu giỏi, quý vị về nhà, quý vị muốn cha, quý vị tu mẹ, quý vị tu con mình tu, tất cả mọi người đều tu hết. Cái chuyện vô lý. Ai cũng phải hành thiền, người nào phải lo tu tập. Cứ sao mà cứ lo lắng ăn buôn bán ngoài không chịu tu tập? Không được, mình nói không được đâu. Mình trong hết cái khả năng của mình, mình nói, mình khuyến khích họ tu tập mà thôi. Mà sư thấy một cái nữa, nó rất là không hiểu, rất là hiểu nghiệm, là mình tu đi. Mình nè, cá nhân của mình chúng ta phải tu, phải sửa đi, để mà người ta thấy rằng là mình thay đổi này, mà thay đổi theo cái chiều tốt thì người ta sẽ theo mình đấy. Chứ đừng có nói, mình nói mình ép buộc, mình đặt áp đặt người khác. Cái đó là mình, cái tâm của mình là cái tâm con nít mới làm vậy. Còn cái tâm của người lớn là không phải, không áp đặt ai hết. Bởi vì mình trưởng thành, cho mình cũng coi họ là những người trưởng thành, là người lớn phải không? Do đó mình chỉ cho cái phần thông tin và mình khuyến khích mà thôi, để cho họ tự quyết định cái đời tu niệm của người ta. Cái đó suy nghĩ, đó là cái tinh thần rất là tốt đấy. Vì vậy trong phát hiện của sư nhắc anh chị em nhớ thật thư giãn, duy trì chánh niệm, ghi nhận bất cứ cái gì nó xảy ra, nhiều nhất là cái tâm của mình. Phiền não nó đến từ đây mà. Phiền não đến từ tâm, phải vậy không? Mà mới đi dòm đâu không à? Đó, mình ngồi là tôi trước sư là tập phòng xẹp, phòng xẹp, phòng xẹp. Chân động biết, chân động trở lại phòng xẹp nữa. Có biết cái tâm là cái gì đâu. Không biết cái tâm nó sinh hoạt như thế nào. Tại sao mà mình muốn phòng xẹp? Là bởi vì mình muốn cái tâm mình nó vô đây này. Được quý vị thấy không? Tâm tham này. Thư giãn. Chánh niệm là sao? Hay biết. Sư nói quý vị nghe, chân động nó tới quý vị biết. Không cần phải một cái nỗ lực nào hết, mình cũng ghi nhận được đối tượng. Thì làm được như thế, cái tâm mình sẽ thư giãn. Còn mình nếu mà căng thẳng quá đó, nó sẽ trộn ra trong cái thằng. Quý vị ngồi, nó lắc. Quý vị ngồi, nó giật chẳng hạn. Ô cái lắc, cái giật là sư đã qua nhiều lắm rồi. Tới đến nỗi mà là sư hành thiền mà nó giật, tới đến nỗi mà họ nói rằng là cái ông thiền sư, ông nói sư ngồi thiền sư nhớ đóng cửa lại. Và tại sao vậy? Tôi nói sư bị ma nhập. Nó giật cái bụng này, làm như mình muốn bụng vậy đó. Là mình căng thẳng quá. Mình muốn cái phòng xẹp cho rõ. Mình thở vô thở ra cho mạnh. Thở vô thở ra cho mạnh. Đến lát mà khi mà nó có trớn rồi, nó kéo mình chạy luôn. Lúc đó là giống là múa chứ không phải tu nữa. Rồi người nó đạo, lắc qua lắc lại. Lúc đó là sư lấy dây, mở cái thắt lưng đó sư cột. Cũng giường á, kéo cái giường luôn à. Ý nó giật mạnh quá mà. Thành ra nhắc anh chị em thư giãn. Trong khi thiền tập nhớ thư giãn. Thư giãn thân, thư giãn tâm. Thư giãn tâm bằng cách sao? Đặt cái câu hỏi, bây giờ mình biết cái gì này? Quý vị đi kinh hành chẳng hạn, bây giờ có biết cái gì không? Tự nhiên nghe tiếng nó tới liền. Đó, quý vị chánh niệm lên đây. Cần chi phải chú tâm. Cảm giác thế nào có biết không? Là tự nhiên mình sẽ thấy nó nóng, nó lạnh. Hoặc là nếu mà mình đi vào trong cái bóng im mà thấy nó mát. Rồi có nghe gì không? Tự nhiên tiếng động nó tới. Cái phương cách mà đặt câu hỏi như vậy là nó được khởi động cái tâm của mình. Để mình duy trì chánh niệm. Và có bấy nhiêu đó thôi. Suốt ngày tâm của hành giả nó hoàn toàn nó chỉ hay biết ghi nhận, hay biết ghi nhận. Hay biết ghi nhận cái gì? Cái gì nó xảy ra trong sáu căn này? Cái đó là chánh niệm đấy. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là không quên ghi nhận những gì nó xảy ra trong sáu căn. Ghi nhận những gì nó xảy ra trong sáu căn. Điều đó có cái chuyện gì mà chú tâm đâu. Mà tại sao chúng ta chú tâm dữ vậy? Cái gì xảy ra trong cái căn này là cái lỗ tai, là tiếng đồng, phải vậy không? Anh chị em ngồi sư nói quý vị biết. Đâu có cần gì phải nỗ lực. Hai người nói chuyện với nhau, họ là người Việt Nam chẳng hạn đó. Ví dụ chẳng hạn mình đi ra nước ngoài, đi qua Miến Điện tu tập chẳng. Nếu mà hai thằng sinh Việt Nam, mình đi qua họ nói cái gì mình cũng nghe, mình cũng hiểu hết, mình có chú gì đâu. Họ kể cái chuyện gì không biết là mình đấy. Ủa chứ cô này cô nói gì hay, là mình trở lui mình hỏi qua thử là cô đang nói cái gì chẳng hạn. Cô nói lại cho con nghe qua thử là cô đang nói cái gì hay quá. Quý vị thấy không? Cái tâm mình rất là nhanh. Chỉ cần xẹt qua một cái là cái tâm nó biết ngay. Vì vậy cái chánh niệm là sao? Là ghi nhận những cái gì nó xảy ra ở trong sáu cái căn này. Và sự ghi nhận này không đòi hỏi một chút năng lượng nào hết. Khi mà cái gì nó xảy ra trong sáu căn này mà mình chú vào đó, tức là mình sử dụng nhiều năng lượng. Phải coi chừng cái tâm của mình đang muốn tâm tham trong đó. Còn bình thường không cần sử dụng nhiều sức. Chúng ta tập thiền từ sáng sớm cho tới chiều tối, tới 9-10 giờ mình đi ngủ, phải vậy không? Đừng có hao tụt năng lượng mình quá. Mình dùng quá nhiều sức thì nó rất là mỏi mệt. Tới chiều tới tối là mình ngủ, mình không còn sức để mình tập nữa. Mà trong suốt cái thời gian từ khi thức dậy, mình thư giãn. Đi được thì đi, ngồi được thì ngồi. Nếu mình cảm thấy mệt có thể nằm. Nó ngủ chút mình thức dậy cũng không sao hết. Đó, ví dụ chẳng hạn như mình tới trường thiền này rồi mình cứ ăn mình ngủ không thì cái đó không nên này. Nhưng mà lâu lâu nó mệt quá, cái cơ thể mình nó cần mình nghỉ thôi. Mình nên nghỉ không sao cả. Nhớ thân nghỉ nhưng mà tâm chánh niệm. Bạn nằm yên nhưng mà rồi bạn hay biết. Hay biết tiếng động này, hay biết sự xúc chạm, hay biết cảm giác. Bạn đang tu rồi mà. Vì vậy đã nói tới tiền tứ niệm xứ thì phải nói tới chánh niệm. Mà chánh niệm là cái chi? Đó là cái sự không quên nhận biết cái gì xảy ra trong sáu căn. Muốn nhận biết cái gì nó đang xảy ra trong sáu căn, tâm của cái người ghi nhận phải thư giãn. Thành ra sư nói vòng, để cuối cùng nó chỉ có một cái chuyện mà mình làm thôi, là ghi nhận hay biết những gì xảy ra trong sáu căn. Dùng chữ ghi nhận, chữ hay biết là không dùng sức. Vì vậy không cần phải chú tâm. Mình đi kinh hành chẳng hạn, mình cứ đi cho thông thả, rồi mình quay thử mình biết cái gì. Thì cái mà trước tiên mà mình ghi nhận được rất nhiều là cái chân của mình nó đang bước, phải vậy không? Và đâu có cần chú, mình cũng biết cái chân đang bước mà. Rồi cái cảm giác của mình xúc chạm dưới cái mặt đất hay dưới sàn nhà mình cũng biết. Rồi ngoài cái này ra còn chi nữa không? Tiếng động nó tới, nghe cái này, nghe cái kia, nghe tiếng chim, nghe tiếng gió, nghe tiếng người nói, nghe tiếng xe chạy. Tiếng động mình hay nhận hay biết, mình đang chánh niệm rồi. Rồi mắt mình thấy cảnh sắc nó xuất hiện, nếu mà hành giả giỏi cũng ghi nhận cái điều đó nữa. Vì vậy cái nguyên tắc trong khi ngồi và trong khi đi giống nhau hết, không có gì khác nhau. Chỉ có một cái khác biệt, sau này sẽ có nhắc là khi ngồi thì mình chú tâm vào trong biết cái hơi thở, còn khi đi thì hơi thở nó trở thành vi tối, vi tế khó mà nhận bắt, thì trở lại vào trong tiếng, vào trong cái cử động, cái chuyển động của thân. Vì vậy nếu mà hành giả tập như vậy trong suốt khóa thiền là quý vị đã tập rồi. Nhớ đừng có dùng quá nhiều sức, đừng có chú tâm nhiều quá. Khi mà chú tâm nhiều quá cái thân nó mệt mỏi lắm, nó hao năng lượng cái lắm, rồi mình không có thể thoải mái nữa. Mình làm giống như là tới cuối ngày rồi là làm như nó uể oải quá, chịu không nổi. Tới giờ mà gọi chua mà đi ngủ là thôi thả tay thẳng chứ là nằm ngáy khò, vì nó mệt quá rồi. Và cái người mà thực tập thiền mà biết điều tiết cái năng lượng của mình á, thân tâm nó thư giãn, tập càng về chiều á, tâm nó càng có nhiều năng lượng. Người ta buồn ngủ, người ta ngủ, còn mình thoải mái lắm, tâm nó sáng suốt vô cùng. Bởi vì sao? Hễ có chánh niệm là tự nhiên cái tâm của mình nó làm việc, và tâm làm việc thì năng lượng nó sẽ được dồn dập. Và càng tu càng lâu thì cái năng lượng nó càng nhiều. Và khi mà năng lượng nó nhiều, tâm mình nó rất là phấn chấn, sao mình ngủ được? Mình tập mà nó mỏi mệt, nó đau khổ, nó buồn ngủ, nó dạ dời quá là có cái chuyện là không đúng rồi đấy. Do đó suy nhắc lại, trong khi quý vị ngồi, trong khi quý vị đi, trong khi quý vị sinh hoạt hàng ngày, nhớ dùm sư giữ cái tâm cho thư giãn, duy trì chánh niệm để thấy cái gì xảy ra trong sáu cái căn này. Nhớ đừng có dùng sức, chánh niệm là chỉ hay biết mà thôi, tiếng động tới mình hay biết, không có dùng sức. Xúc chạm mình biết, không có dùng sức. Cảm giác tới mình biết, không có dùng sức. Rồi bây giờ những cái khó khăn mà nó xảy ra trong cái sự thực tập của mình, như đau nhức chẳng hạn. Sáng nay xin nhắc rằng trong khi mà cái đau nhức nó khởi sanh, nhắc mình rằng đây là một cái hiện tượng tự nhiên, tư duy cho đúng này. Tự nhiên là sao? Là tại vì mình ngồi lâu thì nó phải đau thôi. Cho dù bàn có ngồi có thoải mái bao nhiêu là bằng nằm đi nữa, một lát nó cũng đau, là bằng trở qua trở lại à. Đây là một hiện tượng tự nhiên, ngồi lâu thì nó phải đau. Đau, khi mình nói tự nhiên là mình có sự chấp nhận. Nó tự nhiên giống như cây cỏ, như thời tiết bên ngoài, nếu có điều kiện thì nó khởi sanh. Không ai mà bực bội với thời tiết, không ai bực bội với những cái hiện tượng tự nhiên ở bên ngoài. Cây nó mặc như thế nào, đó là cái chuyện của nó thôi. Thì cái đau nhức này nó cũng một thế. Vì vậy, đây là những cái hiện tượng tự nhiên nó khởi sanh, mình chấp nhận nó. Nói như vậy tức là tâm bắt đầu nó có sự chấp nhận. Rồi mình quan sát cái gì? Quan sát cái tâm đau. Thì khi mà cái này đau, cái chân đau, cái đầu gối đau là cái tâm nó đau rất là dữ. Tâm này tâm bức xúc này, tâm khó chịu này. Thì khi mà bạn biết được, qua được cái tâm khó chịu này rồi đó, lúc đầu nó rất là mơ hồ, khó thấy lắm. Nhưng mà tập một thời gian mình mới nhận ra rằng thì cái này mà nó đau là cái này nó khó chịu. Biết nó khó chịu, tới một lúc nào đó cái khó chịu này, cái tâm này mà nó dịu xuống rồi thì mình bất chấp cái đau. Lúc bây giờ bạn sẽ hiểu cái câu mà Phật nói: hãy để cho thân này đau, đừng để tâm đau là vậy. Thân đau rồi mà tâm không đau, tâm không phản ứng nữa. Rồi các quý vị mới tới, mới tập, cái tâm nó chưa có mạnh, mình sẽ quan sát nó, mình sẽ nhắc, mình quan sát cái tâm đau. Nhưng mà nếu mà chịu hết đựng hết nổi, mình phải trợ chân. Thầy của sư nói, tôi đi về Việt Nam á, người ta thường hỏi tôi: tứ niệm xứ sao mà thấy khổ quá, đau quá, đau quá mà phải cắn răng chịu đựng. Ông nói tôi đâu có dạy vậy, đau trợ, đau đau quá chịu không, phải trợ chứ. Mình mới mà, mình mới sơ cơ, mình mới dừ một khóa thiền, hai khóa thiền, làm sao mà mình cái sức chịu đựng mình cao đây mà mình cứ ngồi đó mình chịu đựng. Thì muốn mà chịu đựng là kẹp cái tâm cho thiệt dữ, phải vậy không? Thì trong đó toàn là tâm sân không à. Vì vậy khi đau mình quan sát cái tâm đau, quan sát tâm đau, với cái tâm tư rằng là nếu mà chịu đựng hết nổi mình phải trợ chứng. Và sư nhắc sáng hôm nay, hành giả là cái người phải quân bình trong hai cái: một là nó đau mình trợ, nó đau mình trợ, nó đau mình trợ; hai là mình căng răng mình chịu đựng, mình ngồi đó. Hai cái này là tham và sân không. Hành giả đi trung đạo, đau tới duy trì chánh niệm, biết tâm đau, rồi nếu mà chịu đựng không nổi mình trợ chứng. Với cái ngày giờ của khóa thiền nó càng lúc càng về sâu nữa, sư sẽ có dịp sư sẽ nhắc nhở quý vị nhiều hơn nữa. Sư mới từ bên Mỹ về, cái thời giờ nó thay đổi nhiều quá, rồi khóa thiền nó cũng là bắt đầu một cách rất là khẩn trương nữa. Lúc đầu là ngay đến 14, tới 15, chuyện lại qua 12, cái cơ thể sư bây giờ nó già, nó theo cũng không nổi nữa. Nhưng mà phải đành chịu thôi chứ biết sao giờ, phải không? Quý vị đôi khi có nhiều vị rất là tội nghiệp tới hỏi sư có mệt quá không? Sư nói có mệt thì phải ráng thôi chứ biết sao giờ. Bây giờ khóa thiền phải bắt đầu 12 là mình phải 12 thôi à. Vì vậy cái bài pháp ngày hôm nay đó, sư viết rất là nhiều, nhưng mà nói một lát sư cũng quên đọc cái bài pháp gì rồi. Chỉ nhắc quý vị một cái vài điều đó, tóm tắt vậy thôi. Rồi mình chấm dứt. Bây giờ nếu mà quý vị nào mới tới 5 giờ rưỡi, sư mời quý vị quá. Có cái chi mà sư nói từ sáng hôm nay và bây giờ mà quý vị không hiểu, quý vị hỏi. Và nếu mà quý vị nào không qua nữa thì tốt sư khỏe quá để sư ngủ. Chứ không biết làm sao, bởi vì giờ giấc nó thay đổi rồi. Nhưng mà quý vị qua sư cũng rất là vui, rất là mừng để hướng dẫn giúp đỡ quý vị. Và cầu mong rằng cái ngày giờ trong cái lúc mà chúng ta cần gặp gỡ nhau như thế này, sư giúp được quý vị cái gì sư giúp, và mong rằng là quý vị hiểu dùng cho sư cái phương pháp tập, cái đó là sư mừng lắm. Còn quý vị mà có ngộ cái gì đó thôi để qua bên đi, có chừng ngộ đọc với quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.